Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con xin được phép tại lao lên đi được địa chủ sao nếu có tới nữa các vị hiến được Bởi vì sao? Bán cái vị đó các vị có hiến thì các vị sẽ được an lạc và rất hạnh phúc, bởi vì cái nước đó được gọi là nước đáng lộ công đức, chứ không phải nước bình thường. Nó không phải là nước thế gian. Chúng tôi thì nó sơ một lòng nước thế gian thôi, là các vị thấy khác. Bình thường các vị cũng uống nước ở nhà, uống một ít hết ca một ba ca đó, nhưng mà các vị cảm thấy một cái nước đó nó không ngon, nó không được ngọt và nó không được mát. Trong khi đó các vị lên chùa tu tập, chúng tôi thấy cái mở luôn đi lên, các vị uống một cách ngon lành, uống một cách say sưa. Các vị tại sao, tại sao ở nhà các vị uống mà các vị không cảm thấy ngon, mà nước trên chùa các vị mở ra các vị uống rất là ngon và các vị cảm thấy rất là mát. Như vậy cái ngon cái mát trên chùa là từ đâu đó?
Tâm.
Ở nhà khác thì thấy ngon thì nó không thế nào? Và tâm thì khảo. Ở nhà do tâm thì khảo nên các vị muốn không cảm thấy ngon. Còn lên chùa tâm không thì khảo thì các vị thấy nước nó ngon và nó ngọt và nó mát.
Lên chùa thấy ngon thì tu.
Dạ, lên chùa thấy ngon thì tu. Dạ hơn chúng tôi lên chùa chúng tôi thấy Phật chúng tôi muốn tu đi xưa vấn đề là các vị để những cái tâm ở trong chùa với một cái tâm an tĩnh, một cái tâm an lạc, cho nên các vị ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, các vị uống cái gì ở chùa các vị cũng cảm thấy ngon. Nhưng mà thường thường có cái ngon nhất thì ta nói là đồ chùa được không? Cái đồ mình thấu thuốc tiền thì cái đồ chùa là ngon rồi, chứ không phải là khi nào lên chùa mới ngon, đúng không? Khi vậy tại sao ăn đồ chùa mới ngon? Bởi ăn đồ chùa cái tâm nghĩ ngợi, cái tâm cũng lo lắng, cái tâm cũng sầu khổ. Còn cái khả năng của mình suy nghĩ của nó từ này chỉ có ở cõi Tây Phương Cực Lạc và ngoài ra không có cõi nào khác. Tám cái loại nước đó tên là gì? Thứ nhất trong đó là Trừng Thủy. Cái tên thứ nhất là nước đó được gọi là Trừng Thủy. Trừng Thủy hay còn gọi là Lắng Sạch. Lắng Sạch nước nhất có cái hương vị là Trừng Thủy hay còn gọi là lắng sạch. Loại nước thứ hai được gọi là Thanh Lãnh. Thanh Lãnh hay còn gọi nhất định nghĩa ra thì được gọi là nước mát lạnh, trong mát. Thứ nhất là lắng sạch, cái vị thứ hai là trong và mát. Vị thứ ba là cam mỹ. Cam mỹ dịch ra là ngọt và ngon, đó là vị thứ ba. Vị thứ ba là cam mỹ. Vị thứ tư gọi là khinh nhuyễn. Khinh nhuyễn dịch ra là nhẹ và dịu. Nhẹ dịu, cái vị thứ tư là nhẹ dịu. Vị thứ năm là nhuận trạch. Vị thứ năm là nhuận trạch, nghĩa ra là nhuận trơn. Vị thứ sáu là an hòa. Hai là an lạc và là hòa hợp, hòa hợp an hòa. Vị thứ bảy từ được đối khác, lầm lỗi lo âu. Có nghĩa là khi các vị uống cái nước đó là các vị không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, không cảm thấy đói nhưng mà thấy khát. Đó là vị thứ bảy. Vị thứ tám
là nếu như uống cái nước đó vào sẽ phổ khỏe, phổ khỏe thân và tâm, biết và hướng được tám hương vị của cái loại nước đó. À, chúng ta sẽ phân tích từng loại nước và xem thử tám loại nước này ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta lên Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ hướng được và biết được hương vị của tám loại nước đó. Như vậy trong quá trình các vị là những hành giả niệm Phật thì các vị có hiến được hương vị của tám loại nước đó hay không? Đức Phật có nhỏ xíu nước nào để cho chúng ta nếm trước hay là đợi lên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi Đức Phật mới cho mình nếm? Các vị thấy không? Tại vì biết được không? Dạ. Muốn biết được là có hay không có, chúng ta cần phải phân tích vào từng chất vị của loại nước đó. Chất vị thứ nhất được gọi là trình tịnh. Trình tịnh hay còn gọi là lắng sạch. Lắng sạch đó là chất vị thứ nhất. Tại sao được gọi lắng sạch? Cái loại nước này rất kỳ lạ. Khi các vị uống nước này vào, bao nhiêu tâm tư phiền não sầu muộn của các vị bắt đầu nó lắng đọng trở lại. Ngày xưa các vị sống với một cái bồn tâm, tâm các vị là tâm lăn xa, tâm nghĩ gì này, tâm nghĩ gì đó, tâm khởi lên những điều khác, tâm khởi lên những điều bất thiện. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, khi các vị uống dòng nước này, trong tâm các vị bắt đầu lắng lại. Đó là có nghĩa là những tâm bất thiện, những tâm sầu khổ, những tâm phiền não, tất cả những tâm đó một thời gian sau không thấy xuất hiện nữa, không thấy xuất hiện nữa. Có nghĩa là cái nhà vì bình an, vì sự sống, cái họ đã tự nhiên thôi mà các vị có thể có cái sự sống tự tự được. Các vị họ là chợ, bên cạnh mình cũng có người bán, bên trái mình cũng có người bán, trước mặt mình cũng có người bán. Như vậy vấn đề là sao có khách và cửa hàng của các vị đưa các vị phải cạnh tranh, cạnh tranh. Mà đây là vấn đề là cạnh tranh sinh tồn, có nghĩa để đảm bảo cuộc sống. Đôi khi chúng ta phải cạnh tranh để có một cuộc sống sinh tồn, và trong cuộc sống sinh tồn đó bao nhiêu thì não bắt đầu dấy khởi. Những việc đó dấy khởi này nó còn phụ thuộc vào năm món của dục lạc. Năm món của dục lạc là năm món mà hiện nay người thế gian khi họ vì năm món này họ đảo đi tư tưởng, đảo đi cả tâm hồn. Bình thường nếu không có năm món của dục lạc này họ rất thảm, họ rất nghèo, họ rất vô tư. Nhưng chỉ ở năm món dục lạc sự kiện thì tự nhiên tâm hồn của họ đang vô tư, đang hạnh lạc, họ trở nên người làm ớt an, họ trở nên tranh giành, đấu tranh cắn xé lẫn nhau để giành sau cho được năm món của dục lạc. Đó là xác thực, đó là danh vọng, đó là ăn uống, đó là ngủ nghỉ. Có những người họ nói rằng năm món của dục lạc bình thường đó, cái gì tiền tài thì cũng bình thường quá, đâu có gì đâu, nhưng mà xin lương cái rất đau khổ đó là không có gì đâu. Thử tiền các vị mà lẫn ai đấy, các vị xem thử cái lòng nó thay đổi thế nào, các vị xem bồi rồi, các vị sẽ không nhảy, các vị tới đi lui, các vị đi ra đi vào, và thậm chí các vị còn chửi người ta, các vị còn mắng người ta, nói tiền của tôi là tiền mồ hôi nước mắt, à số lấy tiền của tôi. Rồi nó chưa kể tranh giành để buôn bán được, tranh giành trong thương mại. Thế là từ đó từ một cái đồng tiền chúng ta xem những người xung quanh mình tất cả đều là những người phù hợp, phù hợp. Cái phù hợp đó là chỉ đồng tiền. Không biết có lẽ gì không, chúng tôi có biết một số có coi những cách rời, và thỉnh thoảng họ có tiền họ cũng không dám để cho nào hết, và muốn muốn tìm được tiền của họ dễ lắm, trên người của họ có hết, mọi lần ta cũng nốt bên trong rất là kỹ. Các vị xin một đồng của họ xin mưa rồi cũng mệt mỏi lắm, nó không có đơn giản, nhưng mà chỉ nói một cái tiền thôi là thấy là nó đã rắc rối rồi. Rồi vô và chỉ tiền không, nó còn có sắc đẹp, chỉ cần tham sắc nhiều, thích cái đẹp, nội một cái thích đó thôi là nó cũng làm đảo đi tâm hồn. Có nghĩa rằng cái người đó đang an vui, đang hạnh phúc như vậy đó, tự nhiên thấy một sắc đẹp nào đó, thế là về nhà cứ rầu rầu, cứ buồn buồn, và cứ nhung nhung, cứ nhớ nhớ, và cái thẫn thờ như vậy. Rồi lúc khi nhìn cái dáng thẫn thờ đó, người ta biết là cái người này đang bị bệnh gì. Các vị không biết là các vị có biết nguyện đó hay là không, khi con cháu các vị mà nó thẫn thờ, nó đi ra, nó đi vào, nó nằm vùi, rồi sau đó nó buồn và nó giận, các vị nhìn cái đó thì có biết nó đang bị bệnh gì không? Chú rời kia. Dạ, có lẽ là tương đương, bệnh tương đương, nhưng mà cái bệnh tương đương vô lý. Mới ra từ buổi sáng rồi chiều về thì bệnh tương đương liền. Các vị có thấy vô lý không? Mà trong khi cái vô lý đó, tâm người đó bị điên đảo, bản thân của người đó thì đau khổ. Mà trong khi nhìn có một buổi sáng, và trong khi đó thì điên đảo, người cao của tuần lễ, có khi ngay tuần lễ. Tự nhiên người đó trước họa dần làm cho tự nhiên đau khổ lên. Rồi ngoài những cái tài, cái sắc đẹp, nó còn có danh vọng. Chúng tôi biết có nhiều người hiện nay họ rất thích cái danh vọng, họ thích cầu danh, họ thích làm lớn. Có những người họ muốn ý chí và họ nói sau này họ phải làm ông này, họ phải làm bà nọ. Xin lưu những người ý chí mạnh liệt như vậy, nhưng mà thật ra những người mà có ý chí mạnh liệt cũng làm được như vậy, thật ra là họ đau khổ hay là họ sung sướng? Theo các vị họ đau khổ hay họ đang sung sướng? Tại sao đau khổ? Dạ đúng. Dạ đúng rồi, suy nghĩ nhiều cũng đau khổ, bởi vì muốn đạt được mục đích là phải suy nghĩ là phải muốn lên một cái ghế giám đốc, muốn lên một cái ghế của một cái ông thủ tướng, là lúc đó mình phải suy nghĩ rồi bao người đang muốn tranh giành cái ghế đó với mình cần phải đạt họ, mình cần phải hại họ, mình cần phải hạ bệ họ, như vậy thì mới lên cái ghế đó. Như vậy thì vấn đề để trong một cái quá trình tranh giành đó, mình phải tiêu phí biết bao nhiêu năng lượng sẵn có của chính mình, và thậm chí tiêu phí cả bao nhiêu công đức mà các vị đã tu tập trước đây. Rồi bên cạnh đó, không phải ước vọng nào, không phải ý chí nào nó cũng thành tựu. Có người thành tựu nhưng có người không thành tựu. Khi không thành tựu thì chúng ta sẽ là vô cùng đau khổ, vô cùng đau khổ. Rồi tới cái ăn, các vị thấy cái ăn khổ không? Bình thường các vị có tiền, các vị mua đồ ăn về, các vị thấy nó bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó không bình thường. Bữa nào các vị mua đồ ăn về, các vị thấy món đó là món thích của các vị mời một vài bạn bè tới, nhưng mà một vài bạn bè đó thân tình quá. Cái món mình thích, vị đó cũng thích, thế là vị đó gấp đi gấp lìa. Mình mới gấp một miếng, vị đó đã ăn một miếng. Trời ơi, chú mắt mình nên giận, giờ chú cũng nói là món mình thích, mình mới gấp một miếng, mà nó đã ăn một miếng. Trong khi là vui bỏ tiền ra thôi. Các vị tức không? Tức không? Buồn lại mẹ con, có buồn ghê luôn. Là cô thì có nhiều người vừa buồn vừa tức, vừa trợn mắt lên, đừng tưởng mình tức quá. Cho nên ta nói với ai là sao? Ngay là những hồi là ớt ăn một miếng đổ ngay trên đầu cũng thiết lắm. Chứ đừng tưởng kỹ năng là đơn giản, đổ một kỹ năng thôi là thấy đã có nhiều vấn đề, nó rối rắm trầm trọng. Nếu như người ta mua thì mình cảm thấy ăn rất ngon, bởi vì cho nên chúng ta phải ăn đồ chua rất ngon. Chứ mình mua mà đem đồ chua đem về người ta làm liên làm đẹp đó, chết quá, nó khó chịu lắm. Một cái ăn thôi là nó đã bắt đầu, nó làm cho các vị thay đổi một cái tâm tưởng từ một con người hiền lương bắt đầu chuyển qua u buồn, về bản chân rồi, rồi có khi tức giận, rồi có khi giận hờn, mai mốt không thành hồi bài rồi. Rồi thỉnh thoảng các vị nói khi mà đi ăn phải lừa lừa mấy người nào ăn ít xíu, chứ mà vô cái mâm nào là mấy cái thằng mạnh thôi. Mình mới gặp một cái hậu ba bốn người hoặc là đi là để thấy họ sẵn mâm luôn, ăn không kịp chứ họ. Rồi tưởng cái ăn là đau khổ, mình tưởng ngủ là không có chuyện gì, tại vì các vị ngủ thì bình thường đó mà, đúng không? Nhưng mà tại sao cuối cùng ngủ vẫn đau khổ? Tại sao các vị đau khổ lắm rồi chúng em? Tại sao ngủ mà không đau khổ nữa? Ăn thì có dành ăn, tới ngủ cũng dành ngủ luôn. Không biết không biết các cô dành ngủ hay không? Có không? Có. Chúng tôi thấy một số vị khác ngủ, có nghĩa là cá bà cụ, có một số bà cụ muốn ngủ cũng không ngủ được. Dù có dành, không ngủ được. Khi mình lớn tuổi, và khi mình lớn tuổi, thì cái sinh lý trong cơ thể của người lớn tuổi nó có khác đi, chính là vậy cho nên khi các vị ngủ nó cũng khó hơn, nó khó hơn, và khi cái giấc ngủ của người lớn tuổi nó cũng ngắn hơn, cho nên các vị hay bị sớm. Có nhiều bà cụ chúng tôi biết cũng mất 2-3 giờ thôi là bắt đầu lôn lôn co dậy, mà lôn lôn co dậy con cháu chỗ ngủ, mà con cháu ngủ được thì sao, nó gầy sàn, nó nói mẹ không cho con ngủ, nghe được không? Từ chỗ đó là mỗi lần nó dậy sớm vậy, cậu nó cũng dậy ra, cậu nó dậy cho bụng. Dù nó không nói ra, nhưng mà nó cũng dậy cho bụng. Bây giờ mới cho, tại sao nó dậy? Bởi vì nó đang tham ngủ. Mà tự nhiên mình kêu nó dậy, mà thấy nó lục tình. Cái hạn mình đang ngủ ngon nhất, mình đang nằm mơ, mình đang đi vào trong giấc ngủ đẹp. Tự nhiên anh chịu hiểu cái là mình đang trong giấc mơ, mình đang ăn cơm, chịu cái mất cái cơm. Mỗi lần sau chịu nổi. Cho nên xin thưa, chỉ 5 món của Dụ Đạo thôi mà nó đã khiến cho mọi người thay đổi tất cả các tâm tính. 5 món của Dụ Đạo này trong kinh Đức Phật ví nó như là cuộc xương. Ví dụ như một vài chó, trong đó có một chó cha, có một chó mẹ và một con chó con. Một gia đình đang yên ấm, đang vuốt ve lẫn nhau, tự nhiên có một ai đó quặn xuống một xương. Các vị thấy thế nào? Con chó mẹ chó già nó nói hồi nhường tất cái khúc xương này cho con, có không? Các vị có thấy con chó mẹ với chó già có gì không? Hả? Chó mẹ cũng già luôn, tức là không có nhiều với nhau. Chó già nhà vô chành cái khúc xương, rồi chó con quên đi cha mẹ đó, nó cha cha mẹ mẹ con chạy đổ xương, cuối cùng là ba con xương không có bây giờ cũng xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Rồi lúc mẹ cha nói mẹ cũng xin lỗi con, rồi cha cũng xin lỗi con, xin lỗi mẹ. Rõ ràng là chỉ vì một khúc xương mà một gia đình của một đứa chó quên nó mất, nó quên mất nó là cha, là nó là mẹ, và con chó nó chỉ là con. Tình thân sơn là hoàn toàn biến mất. Và hy vọng với cái năng lượng của việc là con người không rơi vào cái tình trạng giống như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghe có một số trình báo thời quý ngày hôm nay là thời quý thị trường, thời quý kinh tế. Chính vì vậy cho nên trên thương trường cũng là chiến trường, không có khoan nhượng. Mà nếu ai khoan nhượng thì không thể thành công trên cái con đường kinh tế. Chính vì vậy cho nên phải sát phạt với nhau và làm sao cho nền kinh tế trong cái xí nghiệp của mình hay là cái tổ hợp của mình nó phải hơn đối với những người khác, thì lúc đó họ mới có thể có khả năng tồn tại và có thể sinh tồn. Và nên cái phương trường nó trở thành chiến trường, và trong cái chiến trường đó không thể có sự khoan nhượng, dù là sĩ bên kia là sĩ của cha, bên nọ là sĩ của mẹ, thì bên đây là sĩ của con. Ba sĩ đó hoàn toàn trong nhà thì là cha mẹ con, nhưng khi ra cương trường thì nó trở thành chiến trường, và lúc đó không còn tình nghĩa cha hay mẹ hay con nữa. Đây là một điều mà đang được điều báo. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng dù dự báo như vậy, nhưng chúng tôi cũng không muốn điều đó xảy ra, bởi vì không nên vì những tài sắc danh thực thùy đó mà làm cho chúng ta biến chất con người. Loài động vật như chó nó không đủ khả năng có một cái kiến thức, nó hiểu biết để nó phân biệt. Nó có thể quên cái tình của người cha, tình của mẹ để nó dành một cuộc xương. Nhưng đối với con người của mình thì hoàn toàn khác. Mình có kiến thức, con người, những đứa con đó nó cần có suy nghĩ, nó được sinh ra từ đâu, cha nó là ai và mẹ nó là ai, và nếu không có cha không có mẹ, ai sẽ tạo cho nó một dốc dáng, một hình hài. Cần phải có một cái kiến thức như vậy. Cho nên dù với cái ăn, cái mặt, cái sắc, cái tài, cái lợi cũng đừng quên đi cái tình nghĩa. Khi quên mất cái tình nghĩa trong gia đình đã không có, thì người đó làm sao có tình nghĩa đối với nhân loại, làm sao có tình nghĩa đối với bà con đối xóm, làm sao có tình nghĩa đối với tất cả mọi người. Con người đó trở thành con người vô nhân tính, nó trở thành con người vô nhân tính. Và người vô nhân tính như vậy xưa không ai dám tới gần. Và có thể nói người vô nhân tính như vậy họ sẽ không từ tất cả các việc ác nào, việc gì họ cũng thể làm được. Vì đồng tiền họ sẵn sàng giết người, vì đồng tiền họ sẵn sàng trộm cắp, vì đồng tiền họ sẵn sàng nói xấu, nói dối, tất cả đều có khả năng xảy ra. Và xin thưa, vì cái đó nó sẽ gây ra một cái ổ của sự đau khổ. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, chỉ cần buông bỏ đồ đau, đừng nên làm ác, nên làm tất cả những điều thiện, và uống nước mát, uống cái dòng nước mát đó, tự nhiên trong lòng của các vị nó sẽ lắng lại, nó sẽ lắng lại, nó sẽ lắng sạch. Có nghĩa là những cái tâm tư, những phiền não, những sầu muộn, tất cả đều lắng hết, chỉ cần uống dòng nước mát đó. Dòng nước mát đó chính là gì vậy? Các vị có biết không? Dòng nước mát mà chúng tôi vừa nói nó là dòng nước nào?
Tâm đồ.
Nước gì? Dòng từ bi. Tùy nữa.
Tùy
sợ. Tùy nữa. Vậy chưa luôn. Tất cả đều đúng, nhưng mà những chưa đủ còn nữa. Trí tuệ, gì nữa?
Chân lý.
Chân lý, rồi gì nữa? Tinh tấn, rồi gì nữa?
Luôn thức tình thương.
Luôn thức tỉnh, rồi gì nữa?
Tình thương. Thương, có tình thương.
Tình thương, rồi gì nữa? Dạ. Vì tha. Dạ. Còn gì nữa? Các vị quên một câu quan trọng, đó là câu Phật tự Di Đà. Chỉ có một câu Phật tự Di Đà, nó sẽ sinh ra vị tha, sinh ra bố thí, sinh ra tỉnh thức, sinh ra chánh niệm. Chỉ một câu thôi, câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là dòng nước trong và mát. Khi tâm tư của các vị đang buồn, đang phiền buồn, tâm tư các vị đang sống với những điều bất thiện, các vị chỉ cần ngồi tĩnh tâm trở lại, các vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu sầu buồn ở trong tư của các vị tự động nó lắng lại. Câu niệm Phật đó ví dụ như chúng tôi biết những người ở quê ngày xưa có nước trong sạch mà để uống thì rất khó khăn, những vị đó phải lấy nước từ sông, nhưng mà nước sông lơ lơ thì nó rất là đục, làm sao để uống được? Họ dùng gì? Phèn. Họ dùng phèn, thế là bắt đầu cái cặn bắt đầu bám xuống, nó sẽ lắng đọng xuống dưới đáy luôn, và bên trên chỉ còn cùng lại nước trong. Xin thưa cũng y chang như vậy, cái tâm các vị hiện nay, thưa bà, trước đây là một cái tâm mà nó giống như là nước bùn, nước bùn, nước dưới sông, nó rất khó uống, nhưng mà các vị chỉ cần niệm Phật, niệm Phật, cái sự niệm Phật đó là một nước trong mát, nó giống như chất phèn, nó làm lắng đọng tất cả những bùn nhơ, nó lắng xuống đáy luôn, và trong tâm của các vị lúc đó nó chỉ thuần lại là một sự thanh tịnh, thuần và thanh tịnh, và không có những cấu bẩn, không có ưới nhiễm của tâm, chỉ một câu niệm Phật thôi. Cho nên đạo tràng của mình, các vị đã tu tập, các vị đã tu tập mấy ngàn nay rồi, và trước đây các vị đã từng tu tập, các vị đã từng niệm Phật. Cứ mỗi một câu niệm Phật, các vị đã làm cho tâm tư lắng động. Thứ hai câu niệm Phật, các vị đã làm cho tâm tư càng thêm lắng động. Như vậy sự rõ ràng, trong từng niệm, các vị đều có thể làm cho tâm tư của mình nó lắng động. Từ cái đó, trên mới phát sinh ra những cái tâm vị tha, những cái tâm từ bi, những cái tâm trí tuệ. Tất cả cái câu các vị vừa nói hoàn toàn chính xác. Nhưng tất cả những cái mà nó phát sinh đó đều từ luật tự Di Đà. Luật tự Di Đà, chỉ cần các vị niệm Phật, các vị sẽ có tất cả, có tất cả. Các vị sẽ lắng nhẹ cái tâm của mình, làm sạch tất cả những cấu nhiễm, những cấu ẩn của tâm, đẩy lùi tất cả những cấu nhiễm và cấu ẩn đó ra bên ngoài, chứ đừng để cho nó chế động vào tâm thức của mình, đừng để cho cái cù đó nó xoáy mạnh vào trong tâm thức của mình để làm cho mình không thấy rõ, không thấy rõ. Thì đó là chất liệu thứ nhất của nước hát thủy. Chất liệu thứ hai là trong và mát. Trong và mát, các vị thấy một câu niệm Phật khi các vị niệm như vậy, các vị có thấy mát không? Mát không? Dạ, xin thưa, rất là mát. Rất là mát. Mát ở chỗ nào? Khi trong lòng của các vị đang giận hờn, các vị đang nóng nảy, các vị đang bực bội, các vị chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bao nhiêu cái nóng nảy bực bội nó trở nên tan là một bộ cái bụng tự nhiên xoa dịu dần và một nóng nảy đó nó hoàn toàn tan biến. Nhưng mà trong lúc bực bội như vậy các vị đi không được, các vị rất nóng nảy, các vị chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, cứ hãy để tùy duyên tự nhiên trong lòng của các vị nó nhẹ nhàng trở lại, nóng mát trở lại. Như vậy thì chính cái câu niệm Phật đó nó xoa dịu, nó làm mát cái tâm hồn của các vị, nó làm mát những cơn nóng giận, những cơn bực tức của tất cả các vị. Chỉ cần một câu niệm Phật thôi, nó đã sinh ra công đức lớn lao như vậy, có nghĩa rằng nó sẽ làm các vị nhẹ nhàng thơ thới, bởi vì các vị đang tận hưởng một dòng lương mát đó. Một mỹ và mỹ miều là ngon, tức là vừa ngọt và vừa ngon. Chẳng những mỗi một câu niệm Phật các vị thấy trong đó là một dòng nước mát nó xoa dịu tất cả những nóng nảy, những bực dọc của các vị, mà các vị còn thấy ở trong một cái câu niệm Phật nó còn là một dòng nước ngọt và ngon. Các vị uống vào một câu niệm Phật, uống mãi các vị càng uống, các vị cảm thấy thân tâm rất nhẹ nhàng, và cái nhẹ nhàng đó các vị đã hưởng được cái hương vị ngọt ngào của câu niệm Phật. Nếu như các vị không dùng một câu niệm Phật, các vị lúc đó con cháu các vị không cho các vị đi, các vị bực bội, các vị tức tối, các vị sẽ chửi người này, các vị sẽ la người kia, các vị mắng người nọ, các vị mắng như vậy cuối cùng các vị có vui vẻ không? Rõ ràng trong lòng của các vị sẽ không được vui vẻ. Các vị càng xong các vị càng bực dọc nhiều hơn, thay vì mình đừng bực dọc, mình ngồi niệm Phật thì xin thưa thì sẽ cảm thấy một cái dòng nước ngọt liền nó đi vào không khí đốc dầu các vị, đốc dầu các vị. Có nghĩa là chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, các vị sẽ mở miệng ra nói những lời mà nó ngọt ngào và nó mỹ miều, nói để tất cả con cháu nó được vừa lòng, nó được vui vẻ. Rõ ràng các vị muốn ngọt ngào hay tốt, các vị muốn đánh cay hay cuộc đời, tất cả đều do các vị. Khi các vị nói người nào, các vị la người nào, xin thưa các vị đang gây cho mình một nỗi đắng cay trong cuộc đời. Tất cả những cay những đắng cay mà các vị đang hiện hữu trong các vị, tất cả đều là do các vị đã không dùng những mỹ từ đẹp đẽ, các vị không dùng những lời ngọt ngon để nói với người khác. Mỗi lần các vị mở miệng ra, xin thưa con cháu đứa nào cũng trốn hết, không dám đứng gần, nó biết cái tánh của mẹ vậy rồi, nó biết cái tánh của cha, cứ mở miệng lên một chút xíu là thế nào cũng tạm lạc tên tay, cho nên đứa nào cũng chào lắm hết. Nhưng thay vào cái đại lạc tên tay đó, các vị thay đổi cuộc đời của các vị. Khi các vị biết tu tập, các vị niệm trong tâm mình một câu niệm Phật và các vị đang tưởng nhớ đến Phật. Đức Phật ngài có 32 tướng tốt, ngài có 80 vẻ đẹp. Đức Phật chưa bao giờ nói những lời không ái ngữ. Đức Phật mở miệng ra, Đức Phật nói những lời ái ngữ. Những lời đó nói thế nào để cho tất cả mọi người được sung sướng, nói thế nào để cho tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ, thì đó chính là những lời ngọt ngào. Chúng tôi muốn hỏi các vị thích nghe những lời nó đắng cay, nó mặn chát, hay các vị thích nghe những lời ngọt ngào? Dạ không, không phải các vị thích nghe những lời ngọt ngào, mà bản thân chúng tôi cũng thích nghe những lời ngọt ngào nữa. Hỏi chứ, người ta nói nhỏ nhẹ, người ta nói anh nghe chị ơi chị, hay là cảm thầy Phật tử tôn kính quý thầy, chúng tôi cũng cảm nhận được cái sự ngọt ngào. Đó là các vị có thích nghe được không?
Thích không?
Dạ vâng. Đó là một lời ngọt ngào, đó là một lời ngọt ngon. Các vị thích thì tất cả, khi các vị thích tất cả mọi người đều thích. Chính vì vậy, trên khi các vị mở miệng và nói với ai một điều gì hay là một hành động đối với người khác, xin đừng bao giờ cho người ta một lời đắng cay, một lời mà cay đắng, nói để người ta đau khổ. Chúng tôi biết có khi nói một lời mà người ta đau khổ và tức mức độ là phải tự tử. Lời nói nó không phải là dao, nó không phải là kiếm, nó không phải là gươm, nhưng nó có khả năng giết người, nó có khả năng giết người. Cho nên lời nói rất nguy hiểm. Các vị đừng tưởng rằng một lời nói bình thường nó không phải là dao, không phải là kiếm, không thể giết người được, nhưng mà thật ra nó có một sức mạnh ghê gớm. Chính vì vậy cho nên để tất cả mọi người được an vui, cần phải uống một viên thuốc, cần phải uống một giọt nước mát Nam Mô A Di Đà Phật, để khi đó chúng ta nhớ đến cái bổn nguyện của Đức Phật. Đức Phật nói lời ái ngữ và chúng ta học theo Phật cũng nói lời ái ngữ, đó là chúng ta hưởng được cái công đức ngọt và ngon.
Bởi vì sao khi các vị niệm Phật, các vị sẽ nhẹ nhàng,
và các vị sẽ hơn với các vị sẽ dịu dàng hơn. Bởi vì khi các vị niệm Phật, tâm tư của các vị tất cả những sầu, tất cả những lo âu đều buông bỏ xuống. Còn ngày xưa các vị nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ tài sản, mỗi một cái nhớ các vị nó đều để ở trên đầu. Mỗi thứ các vị nhớ cha, các vị bê cha mẹ để trên đầu, rồi các vị nhớ thân nhà, các vị bê nghe thân nhà để trên đầu, mỗi thứ ai cũng nổi. Làm sao các vị gánh được thân nhà đó? Thế mà các vị suy nghĩ thân nhà, các vị bê nghe thân nhà để trên đầu, mỗi thứ khi các vị bê trên đầu một căn nhà rồi, các vị đi thế nào? Đi xỉn nghỉ, đi xỉn nghỉ, rồi đi cái nhậm kim xuống đất thì tình đi sao nặng nề quá. Nhưng mà từ các vị buông căn nhà xuống, các vị buông tất cả những cái tài sản thế gian, tâm tư có vị có một cái tâm tư trống rỗng, một cái tâm tư không lo lắng, một cái tâm tư không sầu muộn. Với một cái nhẹ nhàng của tâm thì lúc đó các vị cảm thấy cái thân của mình nó nhẹ nhàng theo. Có nghĩa là tâm nhẹ nhàng dẫn đến thân nhẹ nhàng, và khi thân nhẹ bắt đầu đây là các vị đang đi vào nước công đức tư, tư là nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngày xưa các vị không có dịu dàng, các vị đi đứng và đứng bỏng rộng, đi mà khác thì nó đúng hơn đúng không? Đúng đó. Dạ hơn cái đúng đó hay cũng sợ cả, gọi là đúng bậm đó, cái đúng đi hùng dũng, cái đúng đi nặng trịch. Nhưng mà là một điều các vị càng tu nhiều chừng nào, các vị càng cái tướng lực, cái dáng lực hoàn toàn thay đổi. Các vị không biết có để ý không, nhất là các vị hòa thượng, các vị thiền tọa, các vị tu lâu năm, các vị thấy nếu các vị để cái dáng điệu rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái, và thậm chí mà người mà các vị thể hiện đó thì rất là sư phạm. Các vị để ý khi mà cái dáng điệu đó ra nó là sư phạm sửa tướng, mà cái dáng này là cho cái tâm tu sư bạc, cái tâm tu sư bạc được cởi bỏ tất cả những phiền não, những lo âu, những sầu, và cái tâm người nào càng cởi bỏ nhiều chừng nào, cái dáng người càng nhẹ cái đấy. Chỉ cần một cái vợ, một con càng mà nó còn nằm ở trên cái tâm là lúc đó cái tướng đi vẫn chưa nhẹ. Các vị để ý. Và từ đó các vị sẽ thay đổi cái giá trị, các vị nó nhẹ nhàng và nó dịu dàng hơn. Nhưng mà cái nhẹ nhàng và dịu dàng này không phải là do các vị gọi là giả bộ, hay là các vị gọi là đạo đức giả, các vị sửa tướng để cho người ta thấy rằng các vị nhẹ nhàng hơn lớn. Xin thưa không phải, mà chỉ là một hiện thực bình thường do tâm tư các vị nhẹ nhàng trên cái tướng các vị hoàn toàn thay đổi. Tính họ một số người lo âu gặp các vị hỏi nó buồn bữa nay sao đi hướng nào cả ha, đi nó nhẹ nhàng hơn ha. Người ta cứ tưởng rằng các vị đang sửa tướng thôi mà thấy là các vị đi nhẹ nhàng, nhưng thật ra cái tướng các vị là thay đổi do cái tâm tu tập. Các vị càng niệm Phật nhiều chừng nào là các vị càng thay đổi cái tướng các vị nhiều chừng ấy. Từ thay đổi của tâm nó chuyển qua sự thay đổi của tướng, thì đây chính là độ nước công đức thứ tư là nhẹ nhàng và dịu dàng. Công đức thứ năm đó chính là nhuận trạch. Nhuận trạch hay gọi là nhuận trơn. Khi các vị niệm Phật, khi các vị niệm Phật, xưa thân thể các vị nó là một thể khối mà nó hòa hợp, nó điều hòa, nó gọi là nhuận trạch hay nó nhuận trơn. Có nghĩa là cái bộ máy hòa đồng trơn trơn để các vị trơn tru, trơn tru. Có nghĩa là khi các vị Phật thân thể các vị rất khỏe, mà các vị không cần phải đi tới bệnh viện, các vị cũng không cần, các vị phải ngồi ở nhà, các vị đau khổ biết đầu hay các vị biết đau buồn. Những người mà đang ở nhà đau buồn biết đầu như vậy, chỉ cần nói với người ca đi là lên chùa thông qua tu tập một ngày, xin thưa người như các vị hết biết đầu tự bao giờ các vị không ai. Các vị có tuổi gì? Dạ vâng. Ngày hôm đó các vị đang bệnh biết đầu, các vị đang đau hay các vị đang bị gì đó, các vị chỉ cần lên thành phẩm xin thưa các vị sẽ tự động hết liền. Đây là một điều hầu gì, đây là một điều hầu gì mà được gọi là dùng chân, dùng chân có nghĩa là các vị cứ tu tập và tất cả những cái đau khổ trong các vị sẽ tự động giải quyết, được giải quyết. Và cái lực lượng của câu niệm Phật, cái chiều chuộng của nó rất lớn, chỉ có hành giả niệm Phật mới có khả năng cảm nhận được cái chiều chuộng của câu niệm Phật. Với những lời này, nếu em nói với một số người chưa phải là hành giả niệm Phật thì họ khó tin lắm, họ không phải dễ dàng để tin. Họ nói tại sao ta biết đầu như vậy, tại sao niệm Phật hết biết đầu, họ hiểu không nổi. Họ đang đau bụng mà họ lại sao đau bụng phải uống thuốc đau bụng, nhức đầu phải uống thuốc nhức đầu, không uống thuốc cũng không đau, nam mô a di đà phật. Như vậy thì liệu có nhức đầu hay không, muốn biết có hết nhức đầu hay không phải hỏi thành giả niệm Phật mới biết được. Đó là những người đã tự tập và đang tự tập thì mới có thể cảm nhận hơn cái diệu dụng của một câu niệm Phật. Cho nên đây chính là một trong những loại công thức thứ năm được gọi là dưỡng trạch, dưỡng trạch. Công thức thứ sáu, khi các vị thường xuyên niệm một cái câu nam mô a di đà phật, từ trong cái câu nam mô a di đà phật đó, trong tâm hồn các vị bắt đầu nảy sinh ra những tâm vị tha, những cái tâm từ bi, những cái tâm thương người, chỉ có niệm Phật mới bắt đầu phát sinh. Bình thường nếu như các vị chưa niệm Phật, các vị sống ở đâu các vị cũng đau khổ. Các vị ở nhà xung quanh các vị con cháu, các vị nó sẽ quấy rầy các vị. Mình người lớn tuổi người già, các vị cần một cái không gian yên tĩnh, các vị cần một không gian yên tĩnh thì các vị niệm Phật, các vị nghỉ ngơi. Nhưng mà con cháu các vị nó không nghĩ như vậy, nó chạy lên sang, nó làm chuyện này nó làm chuyện nọ, nó bài lên bố trận, nó đem đồ chơi ra nó bài đây ra, sau đó nó học thành gì dọn vậy, nó để cho mình người già đi dọn cho nó. Các vị lúc đó nó rất bực bội, các vị rất tức tối, nhưng chỉ một câu niệm Phật, các vị cứ ngồi đó niệm Phật, nó không muốn làm gì nó làm, nó muốn quậy thì nó quậy. Hoặc là thỉnh thoảng nó thấy các vị niệm Phật, nó còn mở nhạc lên, nó thấy các vị lớn, nó mở nhạc lớn hơn nữa để làm gì, không cho các vị niệm Phật. Lúc đó các vị rất tức tối, và chúng tôi biết một số người tức tối mức độ chịu hết nổi mới nói với Phật và dạ, mô Phật xin Đức Phật còn chỉ buồn tuổi chửi nó cái này. Có một số người rồi sao đó tôi giờ sẽ hát một câu tiếp bắt đầu niệm Phật chửi xong rồi nó tiếp tục. Theo các vị nghĩ trong 10 phút như vậy cái kết quả có gì có hay không có không chúng tôi không có. Rồi có nhiều người nói lên chùa à, chúng tôi nói nghĩ trong 10 phút thì sai rồi à, muốn vì nó rất quá nói trời ơi không phải con đức dữ lắm mà học không phải mình con đức không học còn đức nữa à. thấy nó gì thì học còn từ lên nó học còn phải đi xuống học phải dài một xíu rồi học lên một biết học rồi đi xuống học cào xuống là thưa không khó nói gì thì cũng cho học quá từ cái tâm của mình chịu không nổi rồi nói thật cũng như vậy. Thưa không phải như vậy, Cho nên vấn đề là chúng ta cứ niệm Phật, nó quậy mình, nó không cho niệm Phật, mà kệ cứ ngồi niệm Phật, nó phán mình, nó không cho niệm Phật, mình cũng mặc kệ, có nghĩa là mình học hay chữ kiên nhẫn, nhẫn nhục niệm Phật. Khi mình nhẫn nhục một thời gian, bắt đầu nó không gian phá được. Các vị không có một cái hành kiên nhẫn, một cái hành nhẫn nhục là các vị không thể nào niệm Phật tại nhà. Bởi vì khi các vị niệm Phật tại nhà là sẽ có người thử thách các vị, có người thử thách các vị. Nếu các vị vượt qua được thử thách đó thì sao thì không ai phá các vị được. Các vị không nên bị lạc thử. Có nghĩa là khi ai thử các vị, ai mắng các vị, không đúng các vị niệm Phật tại nhà, các vị hồ Phật. Ai đó ở nhà không cho các vị cũng chọc tức các vị cũng vô và xin thưa sao đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Những người ở nhà hại các vị, không cho các vị niệm Phật, về sau chính người đó là hành giả niệm Phật cùng với các vị. Nhưng muốn được như vậy, các vị cần phải vượt qua sự kiên nhẫn, vượt qua sự nhẫn nhục. Có nghĩa là các vị phải vượt qua thử thách của bản thân của mình. Và cái thứ đó nó cũng là sự trợ lực của Đức Phật. Có nghĩa là khi các vị niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chính cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó đã khởi tâm tâm các vị một cái vị tha. Có nghĩa là nên thương người ta. Vị tha có nghĩa là phải nghĩ đến người ta. Họ cũng có nhu cầu của họ. Mình muốn niệm Phật thì họ cũng muốn, nhưng mà cái muốn họ là muốn nghe nhạc, họ muốn nghe nhạc, hay họ muốn nghe cái cổ, hay họ muốn nghe cái lương. Cho nên mình phải vì tha thương họ, cứ để cho họ nghe, chứ không nên chửi họ, không nên mắng họ, không nên mắng con mình, không nên la cháu của mình. Bởi vì những đứa cháu đó, cái tuổi nhỏ là cái tuổi nó ham chơi, nó thích chơi đồ chơi, cho nên nó phải bà nên bố chồng. Các vị bắt những đứa trẻ đó nó giống như các vị là không được. Bắt những đứa trẻ đó nó phải ngồi yên một chỗ. Các vị bắt những đứa trẻ từ cái chạy nhảy từng mưa quỳ lắm, nó ngồi yên một chỗ là các vị tốn tiền nhiều hơn. Nó mà không chạy nhảy là các vị còn tốn tiền còn nhiều hơn nữa. Lý do là sao? Nó bệnh rồi nó mà nó mới ngồi yên một chỗ. Mà tự nhiên các vị nói, nó đang chạy nghĩ của nó, ngồi yên, nó không kịp để các vị bỏ đi. Tại vì cái tấm linh của bé là nó phi động, nó phải dẫn động, và nó hỏi như này, nó hỏi như kia. Đôi khi nó hỏi các vị một cặp, các vị nói, mệt nó hỏi gì có ai. Nhưng mà tấm linh trẻ là phi động, nó ham như biết. Cặp các vị nên đáp ứng những câu hỏi của bé và tạo điều kiện cho tất cả những đứa bé đó vui chơi. Vì nó vui chơi có nghĩa là nó đang khỏe và các đỡ lo. Và chính cái đó là biết thông cảm với người khác, có nghĩa là các vị đang phát sinh một tội công mà được lỗi, được gọi là an hoàng, làm lỗi, lo âu. Có nghĩa là khi các vị niệm Phật, nếu các vị đang đối, các vị niệm một hồi, các vị quên đối, mà cái đối này đôi khi nó còn một ảo giác, có nghĩa là khi các vị niệm Phật tự nhiên các vị thấy cái bụng mình đau đớn, nó đau đớn rồi bắt đầu các vị bây giờ nghĩ niệm Phật 10 phút đi ăn cái gà. Bây giờ cái trạng thái cảm giác thật ra các vị không có đau, nhưng mà cái cảm giác đó nó khởi lên là để nó làm trì trệ trong quá trình các vị tu tập. Khi các vị tu tập ở tại hội tràng của Đông Ba Như Viện thì các vị sẽ dễ dàng lướt qua bởi vì xung quanh các vị là những bạn bè và những hành giả đang tu tập. Nhưng mà nếu các vị tu tập ở tại nhà thì các vị sẽ gặp rất nhiều trắc trở là khi một cảm giác đói nó khởi lên, các vị liệu có đủ sức để ăn có hay không, có đủ sức để vượt qua hay không. Phải đủ sức hay không, các vị cần phải cố gắng niệm Phật. Và khi một cảm giác đói khởi lên mà chưa đúng giờ, các vị nói ở trong tâm đói mặc kệ, và lúc đó các vị cứ niệm Phật, cứ ăn câu niệm Phật, ăn câu niệm Phật, thì lúc lại một hồi cái đói đó nó hoàn toàn biến mất. Cái trạng thứ hai mà nó diễn biến trong cơ thể các vị khi các vị niệm Phật đó là trạng thái khác. Khi các vị niệm Phật, các vị cảm thấy rất khác trong thời gian đầu. Nếu như các vị mà niệm Phật quen rồi thì sao vậy? Các vị không còn cái trạng thái khác nữa. Chẳng hạn như biết các vị có để ý không? Trong quá trình niệm Phật, giữa đạo tràng, ban đầu các vị niệm Phật liên tục lớn tiếng như vậy thì các vị đã có rất khác. Nhưng mà một thời gian sau, các vị biết trạng thái khác nó không biết của các vị cũng còn nữa hay không còn nữa. Nhưng mà chúng tôi biết nếu như hành giả niệm Phật nào cứ niệm Phật liên tục và không để ý đến khác, một chặt tự động không còn thấy khác nữa, không biết các vị có cảm nhận được hay không? Có một số người đã đầu luôn. Như vậy một số người khác rồi vẫn còn cảm thấy khác, đúng không? Cảm thấy các vị rất khô khổ, các vị rất khác. Xin thưa, nếu như các vị mà vẫn còn thấy khác, có nghĩa là các vị chưa cảm nhận được cái công đức thứ bảy này. Có nghĩa là cái công đức thứ bảy là một trong những công đức mà khi các vị càng niệm Phật nhiều thì nào, trong thời gian đầu các vị cảm thấy rất là khác. Nhưng trong thời gian sau, nhờ công đức của ông niệm Phật, các vị không còn cảm thấy khác nữa. Lý do là tại sao không còn cảm thấy khác nữa? Không phải là ông niệm Phật đó có một diệu dụng gì, mà chính cái diệu dụng của ông niệm Phật đó là nước bọt, cái tiếng bọt nó được tiết ra liên tục. Còn cái duyên các vị mà khác là do tiếng bọt nó bị đóng kín, nó không được mở ra trong quá trình niệm Phật. Có nghĩa là trong quá trình niệm Phật mà cái tiếng bọt được mở ra thì tiếng bọt này sẽ làm cho các vị thông tổ và các vị từ sáng, các vị có thể niệm từ sáng đến chiều tối mà không hề bị khát nước hay không hề bị khan hiếm, không hề bị khan hiếm. Thì đây chính là cái diệu dụng của công đức niệm Phật. Vị nào chưa có, chúng tôi thấy có một vài vị có, nhưng mà nếu vị nào chưa có thì cứ cố gắng niệm Phật tiếp tục. Và một lúc nào đó cái tiến bộ nó sẽ mở ra, và đó chính là cái diệu dụng. Cái diệu dụng có nghĩa là khi các vị niệm Phật ban đầu nghe nhỏ nhỏ, niệm Phật ngồi đứng nghe lớn hơn, lớn tiếng hơn, đó là vì sao? Nhờ cái công đức diệu dụng trên các vị lớn tiếng hơn, nhưng mà vẫn các vị cảm thấy rất bình thường và không có gì gọi là cố gắng cả, thì đây chính là diệu dụng của câu niệm Phật. Nó làm cho các vị trừ đối, trừ khác. Và nó tổng hơn là với diệu dụng câu niệm Phật đang muốn trừ bệnh đối, bệnh khác, mà nó còn trừ tất cả những bệnh lo âu lầm lỗi. Có nghĩa là trước đây có một số người lầm lỗi, làm lỡ làm một cái chuyện gì đó mà khó nói, có khi các vị muốn sám hối, nói mình bỏ với Phật thôi. Nhưng mà các vị cũng buồn, các vị cũng khóc, các vị cũng lo lắng, các vị cũng lo âu những cái lỗi lầm mà mình đã từng tạo. Xin thưa các vị, chỉ cần niệm Phật, bao nhiêu cái lỗi lầm và âu đó Phật sẽ tha thứ hết cho các vị, sẽ tha thứ hết. Cho nên chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, các vị sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu như trước đây các vị tự lỡ làm cho con mình giận, con mình hờn, các vị cũng niệm Phật, và trong một quá trình niệm Phật một ngày nào đó các vị sẽ nhận được một cái quả ngọt. Quả ngọt đó là con mình trước đây nó giận mình, nhưng mà từ ngày các vị niệm Phật con mình bắt đầu ngon men nó gần tới các vị và nó không còn giận các vị nữa, thì đây chính là nhiệm vụ của câu niệm Phật. Có nghĩa là bao nhiêu là lỗi của các vị đối với người thân của mình, hay là đối với những người hàng xóm của mình, hay đối với tất cả người, tất cả những lỗi lầm đó dần dần được tiêu tan, được xóa bỏ bởi câu niệm Phật. Cho nên chỉ một câu niệm Phật là chúng ta các vị sẽ có rất nhiều công đức, và công đức cuối cùng nó chính là công đức hộ vệ thân và tâm. Tôi nói mỗi một nụ cười là nguồn duyên của bổ, thì xin đưa cái câu nói đó là còn chính xác trong mỗi hành giả niệm Phật. Bởi vì khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm của các vị là không lo lắng, không suy tư, không sầu muộn, thì điều đó đồng nghĩa rằng với cái tâm không lo lắng, không suy tư, không sầu muộn, có nghĩa là tâm của các vị là tâm quan hỷ. Với một tâm quan hỷ đó, các vị sẽ nở một nụ cười, hay là nụ cười không suy tư, không sầu muộn, có nghĩa là tâm của các vị là tâm quan hỷ. Với một tâm quan hỷ đó, các vị sẽ nở một nụ cười, hay là nụ cười này không phải là một nụ cười te tét bên ngoài, mà có một nụ cười
di lặc,
và nụ cười di lặc là một nụ cười te tét. Có nghĩa là với một cái tâm quan hỷ, cái nụ cười đó, nụ cười đó nó hiện ra trên khuôn mặt các vị, chỉ nhìn vào mặt các vị thôi. Nếu trong lòng các vị, tâm của các vị đang vui vẻ, tâm của các vị đang quan hỷ, xin thưa tự động các vị sẽ có một nụ cười hàm tiếu. Còn khi trong tâm các vị đang sầu muộn, đang lo lắng, xin thưa các vị cũng sẽ có một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó gọi là nụ cười méo xẹo. Tôi thỉnh nổi mỗi khi trong tâm mình nó đang buồn bã như vậy, cười cười xấu. Ví dụ các vị gặp một người đang giận, đang chửi người ta, mặt đang còn mặt đang đỏ bừng lên, bừng 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 bừng, cười đi cười đi cười đi, cười gì đó là cười, không cười nổi, đang giận làm sao cười. Cho nên với một cái tâm mà không quan hệ, một tâm đang giận hờn, không có một nụ cười, và nụ cười, nụ cười chỉ có cười thì cười hay là chả giận, cười ha gì chả luôn, nó không phải nụ cười. Cho nên một nụ cười hàm tiếu là nụ cười của khuôn mặt, có nghĩa là nụ cười đó chỉ cần nhìn khuôn mặt là biết cái người này trong tâm rất an lạc, rất vui, người này không có buồn, không có hờn và cũng không có giận. Và một số người nhìn cái khuôn mặt này họ nói đây là người hiền, nhìn khuôn mặt đó họ nói hiền, thì cái người đó nó có một nụ cười gọi là nụ cười hàm tiếu. Cho nên khi các vị niệm Phật, thì chính cái câu niệm Phật đó mới làm cho cái tâm của các vị không sầu nhẹ, không lo âu, không phiền não, và rất khởi lên trong tâm các vị một niềm vui an lạc. Niềm vui đó là niềm vui tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, niềm vui đó là tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, niềm vui đó là niềm vui tin tưởng vào tất cả các vị Bồ Tát, quan thế âm Bồ Tát, là thế giới Bồ Tát, một niềm vui tin tưởng vào đại trí văn thù, vào sư lợi Bồ Tát, vào đại hành phổ hiền Bồ Tát, một niềm vui tin tưởng, một niềm vui tràn ngập bởi công tâm của mình, một niềm vui, một an lạc và một sinh khởi, và những cái niềm vui an lạc đó nó làm cho thân thể khổ khỏe. Các vị, nếu như các vị có bệnh, có đau, có đớn, ví dụ chúng tôi có biết một số tử mình bị những chứng bệnh, họ phải nói là rất ngạc lớn quá, cái sức đề kháng quá là thiếu thiếu mổ ra sợ là chúng ta sẽ chết. Thế là mình phải mổ, nó cũng lo lắm lắm, nói rằng bây giờ bác sĩ không dám mổ, mà nếu không mổ thì mình đau không ăn nghỉ. Thế là bác có nghe được bác sĩ ở trên chùa trong quan niệm có một câu hát của niệm Phật, thế là bác có lên trên tham gia giải khóa. Nhưng mà trong lúc mà niệm Phật, người ta niệm Phật nhớ tới Phật, nhớ được ta thì vị đó niệm Phật nhớ tới cục sạn, vì đó niệm Phật mình nhớ cục sạn, cứ niệm Phật nhớ cục sạn, niệm Phật nhớ cục sạn, niệm Phật nhớ cục sạn, một thời gian sau cục sạn nó tiêu luôn, cục sạn nó tiêu luôn. Và đây là một điều mầu nhiệm, và đây là một trong những phương pháp chữa. Nếu Phật tử nào đang ở chỗ nào, xin thưa quý Phật tử cứ niệm Phật là nhớ ngay chỗ nào. Bữa nào Phật tử kiếm đầu, các vị niệm Phật nhớ kiếm đầu, niệm Phật kiếm đầu, một bộ kiếm đầu là đi đi mất. Các vị đau được, các vị nói niệm Phật đau được, niệm Phật đau được, một trăm hết đau luôn. Đây là một phương pháp rất tuyệt diệu. Và cái phương pháp này nó không phải đâu xa, mà chính mở phát xuất từ nước bát thủy, tức là nước công đức. Có nghĩa là với một câu niệm Phật, các vị sẽ có tám bộ công đức, tám bộ công đức nó sẽ phát sinh đồng thời trong câu niệm Phật. Tám bộ công đức đó chính là đáng sợ, trong mát, ngọt, ngon, nhẹ, dịu, dịu, thơm, an hòa, và từ đối khác hay tất cả những lỗi lầm trong tâm các vị. Và cái cuối cùng đó là một chỉ một câu niệm Phật mới làm đổ về các cơn tâm của các vị. Cho nên với một cái khóa tu niệm Phật, chúng tôi thấy kết quả của khóa tu đó rất là nhiều, và cái kết quả đó các vị thấy có nhiều người trong giờ phút tập trung cơn tâm rất nhẹ nhàng, rất cơ giới, và cuối cùng đã được Đức Phật và Thánh chúng tới lúc đó về cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi có một lần chúng tôi gặp một vị tường tòa, vì tường tòa đó cũng đang tu một cái pháp môn niệm Phật, và khi đó một vị tường tòa khác ở chùa, tường tòa đã bị bệnh, vị tường tòa chủ trì mới lên cầu nguyện cho vị tường tòa đó, và nếu xin với Đức Phật A Di Đà, nếu như vị này thật sự chưa mãn phần, xin hãy cầu nguyện cho vị này được khỏe mạnh trở lại, còn nếu như vị này đã mãn phần, xin Đức Phật hãy đưa vị này về với Tây Phương Cực Lạc. Và trong khi đó một điều cầu nguyện đã xảy ra, tự nhiên có cái hào quang bắt đầu chói sáng giữa ngay từ giữa bức tượng Phật A Di Đà. Mà trong khi đó nếu như mà bật đèn hào quang sáng là chuyện bình thường, nhưng mà lúc đó là chùa không có hào quang, bởi vì đó là ngày thường. Chỉ bật hào quang vào những ngày trọng lớn, những ngày 30, mùng 1 thì nhà chùa mới mở, còn những ngày bình thường là không có mở. Nhưng sao với lần đầu tiên đó một điều mà mình sẽ ra hào quang tự động chạy sáng lên, và sau đó một cái mùi thơm thoang thoảng đã bay khắp chánh điện. Và sau đó thì chúng ta cũng đều biết được là cái vị chúng ta đã ăn đau bệnh đã sắp chữa được Đức Phật A Di Đà của Thánh chúng rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và có nghĩa là vị đó đang tận hưởng được tám loại công đức hay là tám cái hương vị của nước, công đức ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Tám bộ công đức đó không phải chỉ nằm ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, mà tám bộ công đức này nó phát sinh cùng với các vị hành giả niệm Phật. Khi các vị niệm Phật, tám bộ công đức này nó cùng đồng thời đi theo các vị, làm cho các vị được nhẹ nhàng, hơn với các vị tâm hồn các vị lắng trong, được lắng nhẹ, làm cho các vị loại trừ tất cả những lỗi lầm, những sầu não và các vị hôm nay trong quá khứ và thắng trong các công đức đó, đó là các vị nhẹ nhàng thơ mới lòng bổ khỏe trong tâm, vì đó chính là tấm nội công đức mà nó đã hiện hữu trên cõi A Di Đà, có nghĩa là trên cõi Thế Tôn Thực Tại. Một ngày nào đó khi các vị tu tập và nếu như các vị được mong mỏi phản sanh về cảnh giới Thế Tôn Thực Tại, các vị sẽ uống những dòng nước ngọt ngào từ tám nội công đức đó, theo tám hương vị, nước có tám hương vị. Cái nội nước đó nó khác hoàn toàn với nội nước mà các vị vào chùa để uống. Khi các vị uống nước trong chùa, các vị cảm thấy một cái hương vị rất ngọt ngào, một cái hương vị ngọt liền, một cái hương vị rất thanh tao, thì hương vị đó là do công đức của các vị đã phát sinh. Cho nên khi các vị uống nước chùa, các vị cảm thấy cái hương vị khác, cái hương vị khác thì uống tại nhà. Nhưng nội nước mà các vị uống tại chùa đã có hương vị đó, nhưng vẫn không bằng một cái nội nước ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Một cái nội nước mà khi các vị uống vào, uống tới đâu, các vị cảm thấy mát mẻ, thân tâm hơi hơi nhẹ nhàng tới đó, thì đây chính là nội nước ba thứ. Chúng tôi hy vọng lần sau các vị có lên hội Thế Tôn Thực Tại, các vị nhớ nếm cái hương vị này. Còn nếu như vị nào có tiến độ mà nó chưa được ngọt ngào, nó chưa được ngọt liền tâm, thì các vị cần phải tu tập nhiều hơn và các niệm Phật nhiều hơn, thì có một câu niệm Phật mới có thể làm thay đổi vận mệnh cuộc đời các vị. Chỉ có một câu niệm Phật các vị mới làm cho các vị sung sướng, chỉ có câu niệm Phật các vị mới lấy hàng gắn được những nỗi đau trong cuộc đời của các vị, chỉ có câu niệm Phật các vị mới mang mới khả năng mang lại gia đình của các vị được an vui, được hạnh phúc và không thể có những thể đấu tranh bận rộn trong cuộc sống. Nếu như gia đình nào mà các vị hiện nay các vị đi chùa mà con cái các vị chưa ủng hộ chồng, và chồng các vị chưa ủng hộ, cháu chưa ủng hộ, xin thưa không sao, các vị cứ niệm Phật, niệm Phật. Một ngày nào đó, chúng tôi nghĩ rằng người thân của các vị sẽ ủng hộ các vị. Thậm chí, người thân đó còn hỏi các vị đi chùa nào, các vị nói lớn, đang đi chùa trong ba nghi huyện, để chỉ cho người thân mình cùng niệm Phật.
Và những cảm nhận sinh nhân lên thường còn dọn mưa luôn làm tháng trời phát công mưa các đồ nước bán thủy thành tan sức chuyển hóa chúng con thành thành tiền được tái bản trên thường còn nhà sư mặc dầu đã được quy hướng tam bảo từ lâu đã được đưa vào tha lực từ bi kiến tập đạo tràng của sư bà thiền chủ như điện tâm hoa hơn 50 khóa tu đồng tốc. Thế nhưng khi chúng con trở về với trần thế, trở về với hồng trần cám dấu, chúng con lại cảm thấy mình như những kẻ hàng mưa đi trên con đường vô định, bởi cuộc đời thường hiện toàn những ảo ảnh khổ đau. Chính những ảo ảnh khổ đau đó nó như một bàn tay vô hình lôi kéo chúng con đi mãi trong lạc lãng của siêu mờ vô minh, trong trần lao phiền não, trong sanh tử luân hồi. Hôm nay một phương duyên lớn, chúng con được nghe lời pháp nhũ của Thượng Tọa. Qua một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng con cảm nhận sâu sắc được tám công đức của nước Bát Tự ở nơi ao Phúc Bảo Tây Phương Cực Lạc, cũng như tám công đức của nước mát nơi đi biển Long Hoa trong ba tu phẩm thấp này. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin khắc cốt yên tâm khi đã thành trì. Đó là cách đề ơn chân thật nhất, xứng đáng nhất là phật tử của nhân viên biển Long Hoa, là học trò của Thượng Tọa. Kính bạch trên Thượng Tọa, giờ đây buổi pháp thoại đã thành tựu viên mãn, và hãy đạo tràng chúng con xin thành kính đôi ngay tâm hương gửi người hầu đã tam bảo từ gia vị lên Thượng Tọa được phúc trí vị viên.